20. Bữa tiệc sinh nhật cuối cùng vui vẻ nhất mà Asher Bill và tôi tổ chức cùng nhau cách đây đã gần 7 năm rồi. Từ rất lâu trước khi những chuyện tồi tệ xảy ra với hai đứa tôi. Tại bữa tiệc sinh nhật ấy, khi nó mở món quà của tôi tặng, thì thấy một mảnh giấy trên có vẽ một dấu hỏi chấm. Cái gì thế? Nó nheo mắt hỏi. Âm thanh của những con ki gỗ bị những trái bóng bowling đập vào vang khắp phòng. Người mẹ vô tâm nhưng tử tế của nó đã đặt chỗ cả hai đường băng. Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà cậu nhận được. Tôi trả lời. Mình không hiểu. Asher nói. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó những đứa trẻ khác ở bữa tiệc nhìn tôi bằng ánh mắt hồ nghi, kiểu như quà cáp kiểu gì mà lại là một dấu chấm hỏi vớ vẩn trên tờ giấy cơ chứ. Sau này cậu sẽ hiểu. Tôi tự tin nói. Khi nào? Sớm thôi. Cũng được. Asher nói, nhún vai rồi tiếp tục mở các món quà của những đứa khác. Đĩa DVD giải đô vật thế giới, trò chơi điện tử, thẻ quà tặng, đúng kiểu quà sinh nhật. Tôi còn nhớ cảm giác lúc đó mình đã tự hào như thế nào, kiểu như tôi quan tâm đến bạn thân nhất theo cách mà tôi biết sẽ làm nó sướng điên lên được. Còn mẹ của những đứa khác chẳng suy nghĩ gì, cứ thế mua mấy món xoang xoang mà bất kỳ đứa con nít 11 tuổi nào cũng chơi được vài bữa là chán. Tôi mời Asher buổi tối cuối tuần đó tới nhà tôi chơi, và khi nó đang đinh ninh là chỉ tới chơi điện tử hay ăn pizza gì đó thôi, thì bố tôi bước vào và, các bạn tưởng tượng ra cái dòng lịch sự này nhé, nói, thưa cậu Bill, xe của cậu đã sẵn sàng. Gì cơ? Asher nói, rồi cười sằng sặc, nó ngơ ngác chẳng hiểu gì, điều đó làm tôi hạnh phúc vô cùng. Do cha tôi đang cao hứng, nên ông giả bộ làm tài xế riêng cho tụi tôi. Làm vẻ mặt lạnh lùng như thể chúng tôi là những kẻ xa lạ. Ông nói, cậu Bicock đã sắp xếp để tôi lái xe chở hai cậu đi tới Atlantic City tham dự một buổi biểu diễn nhạc rock and roll tối nay. Đôi mắt Asher sáng lên. Đừng nói là cậu có vé đi coi Green Day biểu diễn đấy nhé. Cậu có à? Tôi cười và nói, chúc mừng sinh nhật. Khuôn mặt nó trở nên phấn khích tột độ. A a a, nó vừa la vừa giơ tay đấm búa lua xua vào không khí, rồi ôm chầm và đẩy tôi xuống ghế sofa. Tôi không nghĩ mình có lúc nào lại hạnh phúc hơn lúc ấy, bởi tôi chưa bao giờ có thể khiến cho ai đó vui tới nỗi mà ôm chầm lấy mình trong niềm sung sướng như thế cả. Suốt trên đường tới Atlantic City, Asher không ngớt huyên thuyên về Green Day, rằng họ sẽ hát bài gì, rằng nó chỉ muốn nghe bài Thằng Ngốc Mỹ thôi, bởi vì đó là bài hát nó thích nhất và đây là buổi trình diễn nhạc sống đầu tiên mà nó đi coi. Tôi ngồi bên cạnh nó, lắng nghe và chia sẻ sự phấn khích của bạn mình. Cha tôi dẫn hai đứa tới một quán ăn của người Ireland để ăn tối và uống bia trước khi ông đưa chúng tôi tới buổi biểu diễn tại một trong những sòng bạc tại đây. Tôi không nhớ được là sòng nào, vì với tôi, sòng nào cũng giống nhau. Khi Asher nhận ra chúng tôi đang ngồi ở hàng ghế đầu, nó lại ôm lấy tôi mà nói, cậu giỏi thật đấy, Leonard Bicock. Thật không đây trời, hàng đầu tiên cơ đấy. Sao cậu làm được vậy? Thật ra thì, hồi đó cha tôi vẫn còn quen biết người này người kia trong ngành biểu diễn. Nhưng tôi không nói ra, tôi chỉ nhún vai khiêm tốn. Cảm giác thật vui khi làm cho bạn mình hạnh phúc, giống như tôi là anh hùng. Green Day lên sân khấu và biểu diễn, Asher liên tục gào lên, thằng ngốc Mỹ. Và đến lúc ban nhạc hát bài này, thì nó bèn nắm hai bắp tay tôi mà gào thét vào mặt, rồi say sưa hát theo ca từ bài hát. Tôi chẳng phải fan hâm mộ cuồng nhiệt gì của nhóm Green Day, nhưng đó là buổi biểu diễn vui nhất mà tôi từng tham gia. Tôi hạnh phúc khi thấy Asher thưởng thức ban nhạc yêu thích nhất của nó biểu diễn trực tiếp, vui vì biết rằng chính mình là người đã làm nên điều kỳ diệu đó, rằng mình là người hùng đêm đó và mình là đứa đã tặng bạn một món quà hoàn hảo. Tất cả những đứa lóc chóc khác tại sinh nhật đó, mọi đứa trong lớp đã nhăn mặt trước dấu hỏi tôi vẽ lên tờ giấy mà chẳng hiểu cốc gì về món quà đó, chẳng hiểu tôi mà cũng chẳng hiểu đời. Khi kết thúc, vừa mặc hai chiếc áo thun có logo quả lựu đạn hình trái tim được phát trong buổi biểu diễn của Green Day, hai đứa tôi vừa đến chỗ bố tôi tại chỗ hẹn bên ngoài sòng bạc, và tôi gần như không nghe được ông nói gì khi ông hỏi thăm về buổi diễn, bởi vì tai tôi vẫn đau buốt vì tiếng nhạc. Tuyệt vời ông mặt trời, Asher liên tục bình phẩm, hay giả mang. Được rồi, được rồi. Cha tôi bình tĩnh nói, ông vẫn thế bất kỳ khi nào đã nhâm nhi chút cay cay và mắt ông mờ đục. Được rồi, được rồi. Ông nói nhanh như luyến lấy nên nghe thành ra như được rào, được rào. Khoảng thời gian cuối ở với tôi, mỗi khi cha tôi xỉn, bạn có thể nói bất kỳ điều gì với ông và bao giờ ông cũng trả lời được rào, được rào. Cha ơi, con thi trượt môn khoa học tự nhiên. Được rào, được rào. Mẹ đang quan hệ với tay thiết kế thời trang người Pháp mà mẹ từng làm mẫu cho hắn đấy. Được rào, được rào. Con vừa đốt của quý của cha. Được rào, được rào. Ông trở thành một trong những con búp bê biết nói mỗi khi bạn lên dây cót. Được rào, được rào. Được rào, được rào. Được rào, được rào. Trong phòng khách sạn, cha tôi nói, hai đứa thuê phim về coi cũng được, nhưng phải ở trong phòng. Được rào chứ hả? Cha sẽ quay xuống tầng dưới. Hôm nay đen quá. Điều gì cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì cha tôi vẫn thường hay bỏ mặc tôi như thế, kể cả khi tôi còn nhỏ. Asher và tôi ngồi nhìn đồng hồ đúng 10 phút sau khi cha tôi đi. Chừng đó thời gian là đủ để cha tôi bắt đầu đánh bạc, và thế là chúng tôi bắt đầu chạy đi khám phá khách sạn. Chúng tôi chạy dọc những hành lang bất tận như mê cung, gõ cửa phòng người ta, xả hết đá trong máy tạo nước đá, rồi dùng chúng để ném nhau trong cầu thang bộ, thay nhau ngồi trong xe thức ăn và đẩy nhau vào tường. Hai đứa còn tìm cách lẻn vào sàn nhảy đêm, bị tay bảo vệ bắt lại, và anh này đã cười lăn lộn khi bọn tôi làm mặt nghiêm trang, giải thích rằng hôm nay là ngày sinh nhật thứ 21 của Asher. Rồi bọn tôi xuống sòng bạc tìm kiếm các thành viên của Green Day và lại bị tống ra. Thế là chúng tôi đi ngốn ngấu pizza và cuối cùng là ngồi trên sàn gỗ dài nhất thế giới, tay tì vào thanh chắn, còn chân vắt vẻo sang một bên. Trời ạ, đêm nay tanh tưởi quá, Asher nói. Món quà sinh nhật tuyệt nhất quả đất, ngất ngay con gà tây. Ừ, đỉnh rồi. Tôi còn nhớ là mình đã nói thế khi chúng tôi nghe tiếng sóng biển đập vào đâu đó trong màn đêm. Cậu có nghĩ tụi mình sẽ quay lại khách sạn này khi đã lớn lên rồi không? Asher hỏi, cậu có nghĩ tụi mình còn chơi với nhau chứ? Nếu lúc đó bạn ghi khẩu súng lục phát xít B-38 của ông nội tôi vào đầu thằng bé 11 tuổi là tôi, đe dọa nói sự thật hay là chết, rồi hỏi là liệu Asher và tôi có chơi với nhau cả đời hay không, thì đêm đó tôi sẽ không chần chừ suy nghĩ mà trả lời ngay là có. Có chứ, tôi nói, và chúng tôi cứ thế ngồi đung đưa chân ngoài sàn gỗ. Chúng tôi thật sự chẳng nói gì nhiều hơn thế, chẳng có gì phi thường xảy ra, chỉ là mấy thứ nhắn nhít con nít vẫn nói với nhau thôi. Có lẽ đó là điều phê mà chỉ có con nít mới hiểu. Có hàng trăm người lớn uống rượu, đánh bạc và hút thuốc đêm đó, nhưng tôi cá là không ai trong số họ thấy phê như tôi và Asher. Có lẽ đó là lý do mà người lớn uống rượu, đánh bạc và hút hít, bởi vì họ không còn tự mình thấy phê như vậy được nữa. Có lẽ khi lớn lên rồi, chúng ta sẽ mất dần khả năng đó. Asher chắc chắn đã bị như thế. 21. Một ngày nọ, sau một buổi chiều mặc bộ đồ tang lễ và chán nản quan sát những người lớn khốn khổ ở Philadelphia, tôi đang rời nhà ga ở thị trấn chỗ tôi ở thì bỗng bị một cô gái chưa từng gặp bao giờ ghí một tờ giấy vào mặt và nói: "Đạo, chân lý và ánh sáng." "Gì vậy?" tôi hỏi. "Đây là một tờ rơi, cậu hãy đọc đi." Tôi cầm lấy tờ giấy trông như một truyện tranh cỡ nhỏ, các bức tranh và lời thoại trong đó đều in bằng mực đỏ, trông rất mạnh mẽ và quyết liệt. Ở mặt trước là một bức tranh vẽ một người đàn ông đang mỉm cười. Phía dưới khuôn mặt thân thiện của ông ấy là dòng chữ: anh có thể là người đàn ông tử tế nhất trần thế, nhưng nếu trong lòng không có Giê-xu thì anh cũng sẽ xuống địa ngục mà thôi. Tôi nhớ mình đã phá ra cười khi đọc những dòng đấy, bởi vì nó hơi lố, cứ như chuyện cười ấy. Và tôi tự hỏi rằng cô nàng có khuôn mặt của phụ nữ thời xưa này có đang chơi trò gì không? Đây có phải là một phần trong cái mạng nhện, cái bẫy mà cô ta giăng ra? Bạn là ai? Tôi hỏi, cố gắng để giọng nói nghe điềm tĩnh và tự tin kiểu Poggy. Tớ tên là Lauren Rose và tớ ở đây để dẫn lối cho cậu, nói cho cậu nghe tin tốt lành. Tên cô gái là Lauren và là một cô nàng tóc vàng cao ráo. Là Lauren sao? Nếu là kiểu người tin vào các điềm báo thì hẳn tôi đã hơi hoảng, bởi vì trong cô này y như là một phiên bản trẻ trung hơn của Lauren Bacall vậy. Người nữ diễn viên ấy cũng tóc vàng, cao ráo, khuôn mặt cũng mang vẻ bí ẩn và đẹp mê hồn trong thời kỳ vang bóng của bà, đẹp không cưỡng lại được. Và sau khi coi cảnh Bogey chiếm được trái tim của Bacall biết bao nhiêu lần nơi miền đất Hollywood trắng đen đó, thì tôi cảm thấy đây có phần giống số mệnh. Nếu thế thì đây chắc chắn là người con gái đầu tiên tôi sẽ hôn. Trong đầu mình, tôi đã tuyên bố như thế, đã quyết tâm, đã khóa chặt con mồi như con chó săn đuổi theo con thỏ. Tin tốt lành gì thế? Tôi hỏi, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, khéo léo và tự tin như Bogey, giả vờ chúng tôi đang diễn trong phim Giấc Ngủ Dài, bởi vì tôi chắc mình có thể đón nhận nó. Rằng Đức Giê-xu Ki-tô đã tử nạn cho mọi tội lỗi của cậu. Ồ, tôi không biết phải nghĩ thế nào nữa. Việc cô gái này rao giảng tôn giáo làm tôi đơ người trong chốc lát. Nhưng tôi đã quyết tâm rồi và tôi biết rằng Bogey luôn chiếm được Bacall bất kể khó khăn gì, bất kể có bao nhiêu kẻ bất hảo ngán đường. Thế là tôi cố gắng chuyển chủ đề. Tôi chưa từng thấy cậu trước đây. Cậu có đi học trường phổ thông trong thị trấn không? Không. Cô gái trả lời rồi lại nói, Đức Chúa Giê-xu yêu quý bạn. Với một nhóm dân công sở tản lờ cô và tờ rơi mà cô đang cố đưa cho họ, họ thậm chí còn không thèm nhìn, như thể cô gái là người vô hình. Và cho dù không phải là đứa khoái tranh luận với những người theo tôn giáo, thì tôi vẫn thấy tội nghiệp cho Lauren, bởi vì đôi mắt cô ấy đầy vẻ tuyệt vọng như cầu khẩn người khác hay xóa bỏ sự tuyệt vọng đó. Tôi tưởng tượng ra cảnh cô ấy trở thành vô hình trong mắt những người đi đường đang chỉ muốn về nhà sau một ngày dài làm việc, một điều tôi biết sau nhiều giờ quan sát. Ý tôi là có những người đã tin vào những vị thần thánh khác rồi nên họ không cần cái tờ rơi đó làm gì nữa, và có những người thì không bao giờ tin vào cái thể loại này, và ở giữa hai thái cực đó là những người phần lớn chỉ không muốn bị quấy rầy trên đường đi làm và về nhà. Cậu học trường nào? Tôi hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề. À, mình học ở nhà. Mẹ bạn dạy học cho bạn. Và cả cha mình nữa, đúng vậy đấy. Cô gái cứ nhìn háo hức vào những người bước ra khỏi nhà ga và không thực sự chú ý tới tôi. Một điều thật lạ khi mà tôi là người duy nhất nhận tờ rơi của cô ấy. Bạn tưởng là cô gái này sẽ tập trung thuyết phục tôi chứ gì? Không có đâu, có vẻ cô ấy cũng là một con hồ ly tinh điển hình đấy. Đầy quyết tâm, hấp dẫn và là một quý cô thực sự. Tại sao? Tại sao gì? Tại sao bạn lại học ở nhà? Cha mẹ muốn mình hưởng nền giáo dục Kitô giáo. Nghĩa là sao? Tôi chỉ muốn câu giờ thôi. Một nền giáo dục gắn chặt với Kinh Thánh. Ồ, Giê-xu yêu ngài. Cô gái lại nói với một người đàn ông lớn tuổi, người này cũng phớt lờ tờ rơi mà cô chìa ra. Nếu tớ đọc cái này, tôi nói và giơ lên tờ tranh truyện cô vừa đưa, thì lát nữa chúng ta có thể nói chuyện về nó chứ. Cô gái xoay người đối mặt với tôi và mắt sáng lên. Bạn nói thật chứ? Bạn sẽ đọc và suy nghĩ về việc dâng hiến đời mình cho đấng tối cao Giê-xu Ki-tô chứ? Tất nhiên rồi, tôi nói, rồi bật cười. Tôi hẳn là người đầu tiên đồng ý đọc mấy tờ rơi của cô ấy. Cô gái hành động y như một đứa nhỏ hớn hở. Tuy cô chắc chắn phải cỡ tuổi tôi, nhưng trông cô trẻ quá, có lẽ chưa đến nỗi hư hỏng, vẫn còn có thể vì một điều gì đó mà mặt mày hớn hở ngay giữa đường giữa phố, không cần giấu giếm. Cho dù cô hào hứng là vì chuyện Đức Giê-xu, nhưng tôi vẫn thích việc cô ấy có thể háo hức về bất kỳ điều gì. Cô hỏi tôi, Chủ nhật này, bạn có muốn đến nhà thờ của mình không? Để mình đọc cái này đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Rồi cậu làm thế nào mà liên lạc với mình? Cô gái nói và trông rất lo lắng. Mình sẽ đọc nó ngay trên băng ghế kia thôi, rồi sau đó chúng mình sẽ nói chuyện, được chứ? Cô gái cắn môi dưới và gật đầu lia lịa, làm tôi hơi rờn rợn một chút, và nếu như không phải là vì cô ấy có đôi mắt bí ẩn hút hồn mà Lauren Bacall lâu lâu vẫn hay thể hiện trong phim Bogie, khi cô khép hờ hàng mi thật gợi cảm, rồi ngước nhìn lên người đàn ông của mình, hoặc là liếc mắt đa tình, thì chắc tôi đã bỏ đi ngay lúc đó mất rồi. Khi tôi đang bắt đầu đi về phía băng ghế, thì bỗng cô ấy gọi lại, Ô, khoan đã! Rồi bắt đầu lục lọi đống giấy tờ của mình, cô ấy mỉm cười rồi nói, Cậu đọc cái này này! Rồi đưa một tờ rơi mới về phía tôi, cái này dành cho thiếu niên. Được thôi, tôi ngồi xuống ghế và đọc xong trong chưa đầy 5 phút, thật là bó tay với cái chuyện này, quả thực chuyện này nó hơi dở hơi và lẽ ra đã là cái cớ để tôi cao chạy xa bay khỏi quý cô nương này. Nói chung là chuyện kể về bốn đứa choi choi trên một chiếc xe mui trần đang đi vui thú, hai trai, hai gái. Tụi nó lái xe tới khu rừng để cặp xe, một từ mà tôi hiểu mang máng là uống bia và làm mấy chuyện trai gái. Nhân vật chính là một cậu trai ngồi băng ghế sau, một đứa theo Kitô giáo và cảm thấy đôi chút mâu thuẫn về những tội lỗi đang diễn ra. Trong cái khung hình bong bóng phía trên đầu cậu ta ghi những chữ sau, Cindy quá đẹp và mình muốn tới bến với em ấy, nhưng mình biết Đức Chúa Giê-xu sẽ thất vọng về mình. Mình đã phụ lòng ngài khi uống bia rồi. Rồi bạn thấy nhân vật chính nhìn lên băng ghế phía trước. Đó là một kiểu băng ghế phổ biến thời xưa mà chỉ có một băng ghế dài duy nhất, chứ không có khoảng trống giữa tài xế và ghế hành khách ngồi cạnh, cũng không có cần số nằm giữa luôn. Tôi nghĩ rằng cái tờ rơi này hẳn được làm từ lâu lắm rồi, chắc từ thập niên 1950 quá. Và chúng ta thấy cổ chân trần của một cô gái giơ lên phía trước. Điều này có nghĩa là cặp trai gái đằng trước đang quan hệ với nhau. Cindy, đứa con gái ngồi băng ghế sau, thì thầm với nhân vật chính thế này. Em biết anh cũng ham muốn mà, chúng mình vui vẻ đi, mẹ anh chưa từng bảo anh thử làm điều gì mới mẻ à. Khung tranh tiếp theo vẽ hình nhân vật chính Johnny đang ngửa cổ tu một chai bia. Rồi chúng ta thấy cảnh bọn nó lái xe về nhà, thằng bé lái xe mắt nhắm tịt, nên tôi đoán nó xỉn rồi. Rồi tiếp theo là cận cảnh khuôn mặt của Johnny và cái bong bóng trên đầu cậu ta thể hiện suy nghĩ sau. Con đã làm người thất vọng thưa Đức Giê-xu. Trượt chè và trai gái, con vô vàng xin lỗi người, xin người hãy cứu rỗi linh hồn con. Bạn không tin nổi đâu, cảnh sau vẽ chiếc xe đâm vào gốc cây và ta thấy hồn ma của Johnny trôi lơ lửng lên thiên đàng. Đó là lúc tôi hiểu ra là thằng này đã ngõm rồi. Tôi khá vui khi thấy ít nhất là ba đứa kia còn sống, nhưng vẫn chưa hiểu câu chuyện này có ý nghĩa gì. Sau đó là cảnh Johnny tỉnh táo đang ở thiên đàng nói chuyện với Đức Giê-xu, người có một bộ râu, áo choàng trắng và vòng hào quang đúng kiểu Đức Chúa Trời. Nhưng với tôi, Giê-xu này trông cứ hao hao một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Tôi cũng không biết sao lại thế nữa. Nhân vật này có một vẻ bề ngoài giống một cầu thủ bóng chày với râu tóc bờm sờm, nhưng đồng thời trông cũng rất sáng sủa, không giống quê mùa hai lúa hay gì cả. Bạn hiểu ý tôi chứ? Con xin lỗi Đức Giê-xu, con đã làm ngài thất vọng, Johnny nói. Con đã cầu xin sự tha thứ và ta đã tha thứ cho con vì con là con chiên của Chúa. Giê-xu nói một câu mà tôi thấy khá là tốt bụng. Cảm ơn ngài vì đã tha mạng cho các bạn con, Johnny nói. Trên mặt Đức Giê-xu hiện lên vẻ buồn phiền ghê gớm để cho độc giả hiểu rằng mấy người bạn đó đã không sống sót được. Và tôi gần như ngừng đọc ngay tại đó vì tôi biết chuyện nhảm nhí gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tại sao con không nói cho các bạn con biết về ta trước khi họ chết? Giê-xu hỏi, con đã có rất nhiều cơ hội như vậy mà không làm. Bạn bè của con chết cả rồi sao? Johnny hỏi vẻ hoảng hốt. Khung tranh tiếp theo, vẽ cảnh ba đứa trẻ kia đang la hét và ôm mặt khi một giàn thiêu bùng lên và nuốt chửng chúng. Bọn chúng đáng lẽ có thể được ở trên thiên đàng lúc này cùng con, Johnny à, nhưng con đã không kể về ta cho chúng nghe. Đức Giê-xu nói, Johnny ôm lấy đầu và khóc tức tưởi. Rồi có cả các số điện thoại được in phía dưới để bạn liên lạc, cả các trang web nữa, tất cả đều có cùng mục đích là giúp bạn dâng hiến đời mình cho Đức Giê-xu Kitô. Lạy Chúa lòng lành, đó quả là một câu chuyện hoang đường và hầu như chẳng hiểu gì cả, nên tôi đến chỗ Lauren và nói, mình không chắc mình hiểu câu chuyện này. Trên mặt cô gái hiện lên cái nhìn rất đỗi lo lắng và cô trả lời, bạn đâu có muốn xuống địa ngục đúng không? Tôi định nói là tôi không tin vào địa ngục, nhưng vì đã quyết tâm phải hôn được Lauren như kiểu Pogi, nên tôi không muốn phun ra bất cứ điều gì có thể giết chết cuộc nói chuyện của chúng tôi. Do đã coi khá nhiều phim của Pogi, nên tôi biết là với đàn bà đẹp, thì ta hãy cứ là phải nhân nhượng cho cái sự khùng điên của họ. Và cho dù là nãy giờ Lauren có nói nhảm nhí gì, thì cô nàng vẫn ngày càng quyến rũ hơn sau mỗi lần tôi ngắm nàng. Thêm nữa, đây đang là cuộc nói chuyện dài nhất từ trước giờ với một cô gái cùng tuổi, nên tôi chẳng muốn phá hỏng nó. Tôi hỏi, tại sao Johnny không bị đày xuống địa ngục vì đã rượu chè trai gái như những đứa bạn còn lại? Vì cậu ấy đã mở lòng đón nhận Đức Chúa Giê-xu. Ý bạn là sao? Bất kể bạn làm gì, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận Đức Giê-xu thì bạn đã được lên thiên đàng. Máu của đấng tối cao sẽ gột sạch con tim bạn, khiến nó trở lại trong sáng như pha lê. Vậy là ta chỉ cần đọc mấy lời trong kinh thánh đó là đủ. Gì vậy? Chỉ cần cầu nguyện, xin Đức Chúa Giê-xu hãy cứu rỗi đời con, là ta sẽ được che chở, ta sẽ được đến thiên đàng, chỉ thế thôi ư? Bạn cần phải thành tâm nữa mới được. Làm sao biết được ai đó có thành tâm hay không? Chỉ cần trong tâm bạn có Đức Chúa Trời ngự trị là được rồi. Vậy trong lòng bạn có gì? Lauren chỉ vào ngực tôi. Mình không biết. Tôi nói, bởi vì lòng tôi tràn đầy dục vọng. Tôi muốn hôn Lauren như cô gái hôn Johnny trong xe. Tôi muốn cặp xe với Lauren theo cái nghĩa trần tục nhất. Lòng tôi chỉ toàn những thứ như thế thôi. Bạn có muốn đến nhà thờ của mình chủ nhật này không? Lauren hỏi. Bạn cũng đến chứ? Dĩ nhiên rồi, cha mình là mục sư mà. Cậu có thể ngồi cùng gia đình mình ngay dãy ghế đầu. Tôi chẳng muốn đi nhà thờ chút nào, nhưng biết mình phải đi thì mới đạt được mục đích, nên tôi nhận lời. Được thôi. Chủ nhật hôm đó, tôi tới nhà thờ của Lauren, nơi tôi đã đi qua cả ngàn lần mà không ngó ngàng gì đến nó hay biết nó để làm gì. Đó là một tòa nhà xây bằng đá, trông như từ thời Trung Cổ, gác chuông ấn tượng với tháp chuông kiểu cổ, những cửa sổ hình tròn làm bằng thủy tinh mờ, gối đỏ đặt trên những băng ghế gỗ dài và đủ thứ khác nữa. Những người đàn ông trong nhà thờ đều mặc vest, trong khi tôi mặc quần jean, áo phông. Điều này làm tôi hơi ngại, nhưng không thấy ai nói gì. Thế là tôi nghĩ những người đi nhà thờ này thật là văn minh. Tôi thấy Lauren ngồi ở hàng ghế đầu với mẹ mình, một người cũng hấp dẫn tới mức khiến người khác phải ngoái đầu nhìn. Như Lauren ấy, điều này càng làm tôi tăng thêm hy vọng. Trong họ giống chị em hơn mẹ con, và tôi tự hỏi liệu việc tin vào Chúa Trời có khiến ta trông tươi trẻ hơn không? Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu mà đúng thế, chắc bà mẹ Linda của tôi sẽ trở thành một kẻ sùng bái Giê-xu hơn tất thảy, bởi vì bà ấy là người có thể nhấn chìm một đứa nhỏ trong bồn tắm nếu nó làm cho bà trông trẻ hơn những 10 niên. Phần hay ho nhất của nhà thờ đó là chiếc đài phong cầm ở phía sau ban công phát ra tiếng kêu to đến nỗi ta gần như nhìn thấy được làn hơi xì ra khi người ta chơi đàn. Cái thứ nhạc cụ đó làm cho tôi có cảm giác như mình đang đi ngược thời gian, dù cho tôi cũng không chắc sao mình lại có cảm giác đó. Và để cho mọi việc hào hứng hơn, tôi giả bộ như mình là nhà khảo cổ học của tương lai được gửi về quá khứ để quan sát đời sống tôn giáo thời xưa diễn ra như thế nào. Họ thông báo về nhiều hoạt động của nhà thờ, như nhóm học kinh thánh sẽ họp lại vào lúc này lúc nọ, những bữa tối của nhà thờ, người nào cần giúp đỡ, ai đang ở trong bệnh viện. Thật là hay, bởi nó thực sự làm bạn cảm thấy Ở nơi đây, mọi người quan tâm lẫn nhau, như thể tất cả đều là thành viên trong một đại gia đình. Tôi thực sự thấy được sức hấp dẫn của nó. Sau đó, tất cả mọi người hát thánh ca. Điều này cũng hay, bởi vì làm gì còn nơi nào khác trên thế giới bạn được chứng kiến cảnh vài trăm người ngồi hát ca cùng nhau chứ. Rồi cha của Lauren giảng về sự khiêm tốn và nhún nhường để chúng ta có thể phụng sự Chúa được trọn vẹn nhất. Tôi mà hiểu là chết liền. Nếu Chúa thực sự tồn tại và Ngài tạo ra toàn bộ vũ trụ như những gì mà những người này tin, thì Ngài có thể còn không cần sự giúp đỡ của chúng ta ấy chứ. Đừng nói đến là mấy lời tung hô vô nghĩa. Vậy, Ngài còn cần chúng ta phụng sự để làm gì? Không lẽ Đức Chúa Trời đầy quyền năng mà cũng thiếu thốn tình cảm đến thế ư? Tôi chẳng hiểu gì sất, và tôi biết là mình sẽ gặp khó khăn trong việc truyền đạt lại ý kiến này cho những người cấp trên ở tương lai, khi tôi, một nhà khảo cổ du hành thời gian, quay lại tương lai để báo cáo về những nghi lễ tôn giáo cổ xưa. Sau đó, mọi người lại hát nhiều bài thánh ca hay nữa, và rồi chúng tôi đều đứng sắp hàng chờ bắt tay cha Lauren, vì ông là đấng bề trên cai quản giáo xứ ở đây. Thật có quá nhiều người bợ đỡ cha Lauren, như thể chính ông ấy là Chúa. Tôi nổi mà cả hàng người mất rất lâu mới nhúc nhích được một chút. Khi chúng tôi tiến đến đầu hàng, cha Rose vỗ vai tôi và nói: "Cậu là con cá mà Lauren nhà tôi câu được tuần này đấy à?" "Cá? Cái nhà này kỳ quặc thật." "Chắc vậy ạ." Tôi nói, tự hỏi sao ông ấy lại mặc bộ áo choàng trông như lễ phục tốt nghiệp như thế. "Lâu lâu, cậu hãy đến văn phòng tôi và chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau về những điều cao đẹp hơn của Thiên Chúa, được chứ?" "Cháu thích nói chuyện với Lauren hơn ạ." Tôi nói, và ông ấy nhìn tôi. Tôi biết chắc mình trả lời sai rồi. "À, khi nào mà cháu muốn nói chuyện nghiêm túc về Đức Giê-xu thì có ta đây. Thanh niên như cháu cần có người hướng đạo, và đó là công việc của một người đàn ông, con trai ạ." Lauren là một thiếu nữ ngoan đạo, tốt bụng. Ta không nghi ngờ gì điều đó. Nhưng nó dẫn cháu tới đây là có lý do cả đấy. Hãy đến chỗ ta được chứ? Ông ấy nháy mắt. "Thật đấy, ta không đùa cháu đâu." Và tiếp tục bắt tay người tiếp theo. Thế là Lauren và tôi tới chỗ ăn trưa trong phòng tập thể dục ở tầng hầm. Ở đấy, người ta đã bày biện bàn ghế đủ cả, mọi thứ đều bốc mùi tất ẩm và bò hầm. "Cậu thấy thế nào?" Lauren nói qua những chiếc cốc đĩa nhựa. "Nhà thờ cũng được đấy." Tôi đoán thế. Tôi thích phần hát hò và cây đài phong cầm, còn mấy thứ còn lại tôi cho là hơi ngớ ngẩn, và tôi thừa khôn khéo để không nói ra chuyện đó với Lauren. Thay vào đó, tôi bật công tắc sang chế độ tán tỉnh kiểu Borgi và khen cô ấy. "Cậu mặc chiếc đầm đó xinh lắm." Đó là một chiếc đầm chữ A, 2 dây, màu tím đậm và dài ngang gối. Cô ấy trông giống như một loài cây độc chuyên dụ côn trùng dính vào những cái bẫy ngọt ngào nhớp nháp rồi ăn thịt chúng. Khi nhìn Lauren, tôi muốn bị cô ấy ăn thịt như vậy. "Cảm ơn cậu," cô ấy nói. "Vậy cậu có ý dâng hiến đời mình cho Đức Chúa Giê-xu không?" Tôi vừa định nói dối tiếp thì có một thằng nhỏ tóc vàng cơ bắp trông như cầu thủ bóng bầu dục từ đâu lẻn ra sau lưng Lauren và bắt đầu massage vai cô ấy. "Chào em, nụ hồng của anh," nó nói. "Nụ hồng của anh, đùa nhau chắc." "Chào anh." Cái kiểu Lauren nói khiến tôi hiểu rằng thằng nhỏ này không chỉ là một thành viên lâu năm nào đó trong nhà thờ. Trông nó giống như thằng bé Johnny trong tờ rơi và không chút gì giống tôi. "Leonard, đây là bạn trai của mình, Jackson. Jackson, bạn này là Leonard." "Tôi nghe nói cậu nghiêm túc trong việc đón nhận Đức Giê-xu Kitô làm Thiên Chúa và người cứu rỗi cậu." Jackson nói với tôi, "Đó là con đường đúng đắn đấy." "Anh có thích cặp xe không?" Không hiểu sao tôi lại hỏi anh ta như thế. Có lẽ là bởi vì tôi tức giận và chỉ muốn bỏ về. Tôi cảm thấy như mình bị Lauren lừa gạt. Bị cô ấy ăn thịt là một chuyện, còn giới thiệu tôi với bạn trai sau khi lừa tôi đến đây lại là một chuyện không thể chấp nhận được. Cô ta đã giở chiêu hồ ly tinh ra để tấn công tôi, lôi tôi đến nhà thờ, trong khi đã có bạn trai, một đứa dễ nhìn hơn tôi nhiều, một tuýp con trai hoàn toàn khác. Hai người đã cặp xe chưa? Leonard! Lauren kêu lên vì cô ấy biết tôi học cái từ đó ở đâu, dù cũng phải mất mấy giây mới hiểu ra. Cậu đang nói chuyện gì thế? Jackson tỏ ra bối rối. Tôi nhìn lên đồng hồ trên tường phòng tập và còn nhớ như in là nó được bảo vệ bằng mắt lưới cáo để cho những trái bóng rổ ném lên không đập vỡ nó. Đã 1:15 rồi cơ à? Tôi làm bộ hỏi và rồi bắt đầu nói dối, chỉ có điều lần này là để chạy trốn. Những mộng tưởng về cuộc tình kiểu Bogey Bacan đã tan vỡ. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái nhà thờ này càng nhanh càng tốt. Chết tiệt, mình phải về nhà trở người cho bà nội. Bà sẽ bị nổi mẫn nếu cứ 4 tiếng đồng hồ mình không trở người cho bà. Lúc mình đi học thì ông nội làm điều này, nhưng ông không chịu làm vào cuối tuần. Ông nói, dịp cuối tuần là dành cho riêng mình. Nghe ích kỷ đấy, nhưng mà ông mắc chứng hay quên cậu ạ, nên không trách ông được. Thế đấy, mình đi đây. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng tập, lên cầu thang và đi ra ngoài giữa ban trưa. Lauren bám theo tôi và lải nhải. Đợi đã, chúng ta hãy nói chuyện. Có chuyện gì thế? Mình tưởng bạn nghiêm túc về chuyện Đức Giê-xu. Tôi xoay người lại và nói, tôi là một thằng vô thần vô thánh, tôi không tin vào địa ngục nên chẳng có gì đe dọa được tôi hết. Tôi chỉ muốn cặp xe với cậu thôi, giống như mấy đứa nhóc trong tờ rơi mà cậu đưa tôi ấy. Bởi vì với tôi, cậu xinh đẹp giống Lauren Bacan và không giống bất kỳ đứa con gái nào khác trong trường. Và tôi ngưỡng mộ việc cậu đứng ở sân ga, phát tờ rơi một mình, cố gắng cứu rỗi thế gian này. Khi tôi gặp cậu, cậu có vẻ là người thú vị, không giống bất kỳ người nào tôi từng gặp trước đây. Nhưng trong nhà thờ thì cậu lại không giống thế nữa. Ai ở nhà thờ này cũng là ngoan đạo, thì cậu đâu còn là người đặc biệt nữa. Cậu chỉ là một trong nhiều người ở đây, trong khi ở sân ga cậu là người đặc biệt, và tôi thích những người đặc biệt. Chính thế đấy, nên chúng ta chắc chắn sẽ chia tay. Và tôi không tin nổi là bạn trai cậu lại trông giống hệt như cái thằng Johnny trong tờ rơi. Lạy Chúa, tôi tưởng cậu phải tìm được một đứa khá khẩm hơn thế chứ. Lauren chỉ đứng sững, há hốc mồm. Tôi chỉ hơi điên thôi, tôi cô đơn lắm cậu ạ. Tôi giải thích vì mặt cô ấy lại hiện lên vẻ ngơ ngác như một đứa con nít khiến tôi thương hại. Có lẽ tôi chỉ mến cô ấy những lúc chỉ có hai đứa tôi mà thôi. Đôi khi tôi đi theo những người lớn có vẻ mặt khốn khổ trên tàu cả ngày, thế nên tôi cứ ngỡ là hai chúng ta có điểm chung và đều có những hành động khác người ở sân ga và... Em có sao không, Lauren? Jackson hỏi. Thằng đó vừa xoa xoa lên vai Lauren một lần nữa, vừa trừng mắt nhìn tôi như thể muốn giết tôi trước khi tôi có thể mở lòng đón nhận Đức Giê-xu Kitô. Và như thế, trong đầu nó đã có thể hình dung ra cảnh tôi bị thiêu trên giàn lửa. Cô ta chả sao đâu, tôi nói. Tôi đi đây, chấm hết. Nói đoạn, tôi bỏ đi.